Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 12 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Nga là nghi phạm chính trong cuộc điều tra của Mỹ về những chứng bệnh bí ẩn mà các nhân viên ngoại giao của Mỹ mắc phải tại Cuba và Trung Quốc, theo một bản tin của đài NBC News. Tuy nhiên, bản tin này cũng cho biết chứng cứ vẫn chưa đủ xác tín để Mỹ công khai quy trách Nga. Trong phần tin Việt Nam, một cuốn sách nói về sự kiện binh sĩ Trung Quốc thảm sát binh sĩ Việt Nam hồi năm 1988 để chiếm đảo đá Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa sẽ bị thu hồi với lý do được nhà chức trách đưa ra là nội dung có sai sót. Anton sẽ có thêm chi tiết. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Trung Quốc hôm 11 tháng 9 đã kêu gọi người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet tôn trọng chủ quyền của họ đối với Tân Cương sau khi bà Bachelet kêu gọi nước này cho phép các thanh sát viên vào khu tự trị Tân Cương đầy bất ổn tại vùng viễn Tây nước này và bày tỏ quan ngại về tình hình ở đó. Bắc Kinh đã tuyên bố rằng Tân Cương đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ những chiến binh và những phần tử ly khai Hồi giáo, vốn âm mưu các vụ tấn công và khuấy động căng thẳng giữa người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, vốn là dân bản địa ở Tân Cương và dân Hán tộc. Hồi tháng trước, một ủy ban nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho biết họ đã nhận được những báo cáo đáng tin cậy, cho biết có đến 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ có lẽ đang bị cầm giữ tại các trại giam giữ không đúng pháp luật ở Tân Cương và kêu gọi trả tự do cho họ. Ở Bắc Kinh, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Cảnh sản đã tỏ dấu hiệu cho thấy Trung Quốc không muốn Liên Hiệp Quốc can dự vào vấn đề Tân Cương. Trung Quốc kêu gọi cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc tuân thủ chặt chẽ sứ mạng và những nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc trong việc tôn trọng chủ quyền và phải thực hiện chức trách của mình một cách công bằng và khách quan và không nghe theo thông tin một chiều, ông Cảnh phát biểu trong buổi họp báo thường kỳ. Bắc Kinh trước đây vẫn buộc tội những thế lực chống Trung Quốc là đứng đằng sau những chỉ trích về chính sách của họ đối với Tân Cương. Trong vòng 2 năm qua, nhà chức trách Trung Quốc đã đột nhiên tăng cường an ninh và giám sát tại khu tự trị này, một hành động mà các nhà chỉ trích so sánh với tình trạng gần như thiết quân luật, với các trạm kiểm soát của cảnh sát, các trung tâm cải tạo và thu thập ADN ở quy mô lớn. Lời kêu gọi của bà Bachelet được đưa ra vào lúc tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết người sắc tộc Duy Ngô Nhĩ đã bị bắt bớ tùy tiện, bị kiềm chế trong các hoạt động tôn giáo hàng ngày và bị cưỡng bức nhồi nhét về chính trị. Trong bài diễn văn đầu tiên trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Michelle Bachelet, vốn là cựu tổng thống Chile, cho biết cơ quan này đã đưa ra ánh sáng những cáo buộc gây đau buồn sâu sắc về việc bắt giữ tùy tiện người Duy Ngô Nhĩ cũng như các cộng đồng Hồi giáo khác ở quy mô lớn trong cái gọi là trại cải tạo trên khắp Tân Cương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự tính ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày thứ Tư để áp đặt lệnh trừng phạt lên bất kỳ công ty hay cá nhân nước ngoài nào can thiệp vào bầu cử Mỹ dựa trên phát hiện của các cơ quan tình báo. Hai nguồn tin nắm rõ vấn đề này nói với hãng tin Reuters. Quyết định của ông Trump cũng trùng hợp với việc các cơ quan tình báo, quân sự và các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ chuẩn bị bảo vệ cho kỳ bầu cử giữa kỳ vào ngày 6 tháng 11 tới, trong lúc có dự đoán sẽ có âm mưu can thiệp bầu cử từ bên ngoài. Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin này, Reuters cho biết. Các mục tiêu bị nhắm đến sẽ bao gồm các cá nhân và công ty bị cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ bằng cách tấn công mạng hay các phương tiện khác, một quan chức Mỹ nói với Reuters. Chính quyền Trump rất sốt sắng đặt ra chuẩn mực mới cho không gian ảo. Quan chức giấu tên này nói, đây là bước đi đầu tiên nhằm đưa ra những giới hạn và tuyên bố công khai cách đáp trả của chúng tôi trước những hành vi xấu. Sắc lệnh hành pháp này là bước đi mới nhất trong nỗ lực của ông Trump nhằm chứng tỏ ông cứng rắn với an ninh bầu cử trước cuộc bầu cử giữa kỳ, vốn sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa của ông có giữ được thế đa số ở cả Thượng và Hạ viện hay không. Sắc lệnh này yêu cầu một số cơ quan phụ trách việc xác định xem liệu đã có hành vi can thiệp bầu cử hay không dưới sự lãnh đạo của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia và bao gồm cả CIA, Cơ quan An ninh Quốc gia và Bộ An ninh Nội địa, cũng theo nguồn tin này. Dựa trên bản thảo mới đây của sắc lệnh này được các quan chức Mỹ xem xét, bất kỳ cơ quan liên bang nào thấy có dấu hiệu can thiệp bầu cử từ bên ngoài có thể cung cấp thông tin cho Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia. Hành vi can thiệp bầu cử được xác định là tấn công mạng vào hệ thống máy móc bầu cử, và các nỗ lực làm thay đổi ý kiến công chúng thông qua các chiến dịch tuyên truyền có phối hợp trên mạng và sự rò rỉ có hệ thống các thông tin chính trị cá nhân. Các quan chức tình báo Mỹ đã phát hiện được rằng trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016, các tin tặc Nga đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của Ủy ban Đảng Dân Chủ Toàn quốc và làm rò rỉ những thông tin mật. Nga là nghi phạm chính trong cuộc điều tra những chứng bệnh bí ẩn mà các nhân viên ngoại giao của Mỹ mắc phải tại Cuba và Trung Quốc, đài NBC News đưa tin hôm thứ Ba. Những bằng chứng từ những trao đổi liên lạc mà Mỹ thu giữ được chỉ ra sự dính líu của Moscow trong cuộc điều tra, có sự tham gia của FBI, CIA và các cơ quan khác. NBC News dẫn lời ba quan chức Mỹ, không nêu danh tính và hai người khác được báo cáo về cuộc điều tra, cho biết. Tuy nhiên, những bằng chứng này chưa đủ xác tín để Mỹ công khai quy trách Moscow, theo bản tin của NBC. FBI nói họ không có bình luận gì về bản tin của NBC. Một nguồn tin trong chính phủ Mỹ nắm rõ những thẩm định chính thức cho biết các cơ quan tình báo sẽ không xác nhận bản tin này. Các quan chức Mỹ vào tháng 7 nói rằng họ vẫn đang điều tra những vụ ngã bệnh tại Đại sứ quán Mỹ ở Cuba và không biết ai hay cái gì đứng đằng sau những căn bệnh bí ẩn này, bắt đầu vào năm 2016 và đã ảnh hưởng đến 26 người Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói với Reuters hôm thứ Ba, "Chúng tôi chưa xác định ai hay cái gì chịu trách nhiệm về những vụ tấn công nhắm vào sức khỏe." Các triệu chứng bao gồm mất thính giác, ù tai, chóng mặt, nhức đầu và mệt mỏi, nhất quán với chứng chấn thương não nhẹ, các quan chức Bộ Ngoại giao cho biết. Bộ Ngoại giao vào tháng 6 cho biết họ đã đưa một nhóm các nhà ngoại giao từ thành phố Quảng Châu của Trung Quốc về nước vì lo ngại họ mắc một chứng bệnh bí ẩn giống như chấn thương não. Các quan chức Cuba, những người cũng đang tiến hành cuộc điều tra của riêng mình, phủ nhận mọi sự dính líu. Mỹ tin rằng vũ khí điện tử tinh vi có thể đã được sử dụng nhắm vào các nhân viên chính phủ, có thể cũng được dùng song song với các công nghệ khác, NBC đưa tin. Quân đội Mỹ vẫn đang cố gắng truy ngược quá trình chế tạo vũ khí hoặc các vũ khí được sử dụng để gây tổn thương cho các nhà ngoại giao, bao gồm bằng cách thử nghiệm các thiết bị khác nhau trên động vật, NBC cho biết, dẫn lời các quan chức chính quyền Trump, các phụ tá trong Quốc hội và những người khác. Một phần của công tác đang được thực hiện tại chương trình nghiên cứu năng lượng tập trung tại căn cứ không quân Kirtland ở bang New Mexico, nơi quân đội có tia laser khổng lồ và các phòng thí nghiệm để thử các vũ khí điện tử công năng cao, bao gồm các loại sóng cực ngắn.
Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam mới đây đề nghị các tỉnh thành thu hồi một cuốn sách nói về sự kiện Trung Quốc thảm sát các binh sĩ Việt Nam hồi năm 1988 để chiếm đảo đá Gạc Ma. Các báo mạng Việt Nam đưa tin hôm 11 tháng 9 rằng Cục Xuất bản In và Phát hành của Bộ đã gửi công văn từ hôm 31 tháng 8 đến các sở thông tin và truyền thông của các tỉnh, thành phố đề nghị kiểm tra, rà soát và thu hồi cuốn sách có tên Gạc Ma vòng tròn bất tử. Lý do được đưa ra về việc thu hồi cuốn sách là để ngăn chặn việc phát tán cuốn sách có nội dung sai sót nêu trên ra thị trường. Cuốn Gạc Ma vòng tròn bất tử chỉ mới được phát hành cách đây hơn 2 tháng vào đầu tháng 7 năm 2018, ít ngày trước dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ của Việt Nam 27 tháng 7. Sách do hai nhà xuất bản là Văn Học và First News Chí Việt liên kết in ấn và phân phối. Ở thời điểm sách ra đời, nhiều người và báo giới gọi cuốn sách là một phần của các hoạt động tri ân 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã hy sinh anh dũng vì biển đảo Tổ quốc trong sự kiện tại Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Các tài liệu của Việt Nam nói cách đây hơn 30 năm khi lính công binh Việt Nam cắm cờ và xây dựng tại các đảo đá Gạc Ma, Cô Linh và Lên Đao để khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Ba tàu chiến Trung Quốc đã nổ súng giết chết 64 binh sĩ Việt Nam, khi đó đứng thành một vòng tròn che chắn cho quốc kỳ. Sau biến cố đẫm máu này, Trung Quốc làm chủ Gạc Ma, Việt Nam giữ hai đảo đá còn lại. Kể từ khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ vào cuối năm 1991, truyền thông chính thức của Việt Nam hầu như không nhắc đến các cuộc xung đột quân sự giữa hai nước trong ba thập niên cuối thế kỷ 20 ở biên giới và trên Biển Đông. Báo chí bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ, chỉ thỉnh thoảng nói về các sự kiện đó trong vài năm gần đây, mỗi khi có căng thẳng giữa hai nước khi Trung Quốc gia tăng các hành động hung hăng để đòi chủ quyền ở Biển Đông có nhiều tranh chấp. Sách về cuộc thảm sát Gạc Ma bắt đầu được viết vào năm 2014 sau sự kiện Trung Quốc đưa một giàn khoan vào hoạt động ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây ra một làn sóng phản đối dữ dội chưa từng có ở nhiều tỉnh thành Việt Nam. Tuy nhiên, cuốn sách có sự đóng góp của 68 người gồm các nhà nghiên cứu lịch sử và chính các cựu chiến binh trở về từ Gạc Ma phải mất 4 năm mới có thể ra đời sau hàng trăm lần chỉnh sửa và đi qua 14 nhà xuất bản theo các bản tin hồi đầu tháng 7 năm 2018. Chỉ khoảng 3 tuần sau khi sách Gạc Ma Vòng tròn bất tử được phát hành ngày 17 tháng 6, nhà xuất bản Văn học đã ra thông báo về việc tạm dừng phát hành để đính chính sửa chữa cuốn sách. Trong một thông cáo báo chí trước đó ít ngày, nhà xuất bản này nói họ xin được đính chính ở 8 trang và một trong những điểm cần đính chính là lời kể của cựu binh tại Gạc Ma có tên Nguyễn Văn Lanh về lệnh không được nổ súng vào quân Trung Quốc sẽ được sửa thành không được nổ súng trước. Đây cũng là chi tiết đã dẫn tới việc đông đảo những người được xem là thân chính quyền đã lên tiếng trên mạng xã hội để chỉ trích thóa mạ nặng nề những người viết biên soạn cuốn sách, phần nào tác động đến việc dừng phát hành sách. VOA đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc công ty First News để hỏi phản ứng của ông về việc Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các địa phương thu hồi cuốn Gạc Ma Vòng tròn bất tử, song ông từ chối trả lời với lý do bận họp. Một cựu cán bộ của Bộ Văn hóa Việt Nam, nhà văn Phạm Viết Đào chia sẻ với VOA nhận định của ông về việc nhà chức trách ra lệnh thu hồi sách.
Tôi thấy rồi chắc là vì nhóm lợi ích cảm thấy nó bị tình trạng thì nó đòi thu hồi cái cuốn sách thì cái lụy cũng chẳng có gì vi phạm cả. Nhưng mà nó đụng chạm nó một cái thế lực nào đấy, nó có vốn nhau có một cái câu thôi. Câu ấy thì chẳng có gì nặng nề cả.
Nhà văn từng bị bỏ tù vì viết blog nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam, nói thêm rằng ở thời điểm hiện nay, khó tiên liệu được bước tiếp theo của việc thu hồi sách có phải là cấm hẳn nói hay không. Ông Đào cho rằng trong nội bộ chính quyền Việt Nam đang có năm bè bảy mối về hành xử thế nào đối với Trung Quốc, do đó khó đoán về số phận cuốn sách. Cuốn sách về sự kiện bi tráng đã được độc giả đón nhận nhiệt tình ngay khi xuất hiện trên thị trường. Các báo cho hay tính đến ngày 10 tháng 7, chỉ sau 5 ngày được phép phát hành, 10.000 cuốn sách đã được bán hết. Ngoài ra, đại diện nhà xuất bản Fortis ở Mỹ đã tới Việt Nam gặp công ty sách First News Chí Việt bàn thảo việc mua bản quyền ngôn ngữ tiếng Anh của Gạc Ma Vòng tròn bất tử để xuất bản tại Mỹ, theo tin của Zing.vn hôm 9 tháng 7. Tin cho hay, số tiền từ việc chuyển nhượng bản quyền cuốn sách sang tiếng Anh, xuất bản và phát hành tại Hoa Kỳ sẽ được đóng góp để hỗ trợ gia đình các cựu binh và liệt sĩ Gạc Ma.
Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế SRW vừa ra thông báo kêu gọi Việt Nam lập tức hủy bỏ toàn bộ cáo trạng đối với phát ngôn nhân của Hội Anh em Dân chủ, ông Nguyễn Trung Trực, ngay trước khi diễn ra phiên tòa xét xử nhà hoạt động này vào ngày 12 tháng 9. Ông Nguyễn Trung Trực, 44 tuổi, bị bắt vào tháng 8 năm ngoái với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói trong thông cáo rằng ông Nguyễn Trung Trực lại là một nạn nhân nữa trong chiến dịch của chính quyền Việt Nam chống lại những người vận động cho nhân quyền và dân chủ. Ông Nguyễn Trung Trực từng là một thuyền nhân Việt Nam ở trại tị nạn Hồng Kông trong thập niên 90, thông cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết. Sau khi bị trục xuất về Việt Nam vào năm 1997, ông Trực đã đi xuất khẩu lao động ở Malaysia vào năm 2003. Tại đây, ông tham gia vào phong trào chấn hưng nước Việt do nhà hoạt động Vũ Quang Thuận và Lê Thăng Long khởi xướng. Phong trào này được cho biết là nhằm vận động cho dân chủ và đa đảng tại Việt Nam thông qua hợp tác cải tiến bất bạo động, đối thoại, lắng nghe vì quyền lợi chung lâu dài của dân tộc. SRW dẫn lời ông Lê Thăng Long nói. Đến tháng 8 năm 2015, ông Nguyễn Trung Trực tham gia vào Hội Anh em Dân chủ do luật sư Nguyễn Văn Đài và nhiều người khác thành lập, có mục tiêu vận động xây dựng một xã hội tiến bộ, công bằng và văn minh tại Việt Nam. Và ông đã giữ vai trò phát ngôn nhân đại diện cho Hội Anh em Dân chủ ở miền Trung. Ngoài việc gia nhập các tổ chức trên, ông Trực cũng được xem là một nhà hoạt động rất tích cực tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối công ty Formosa hay trong các công việc thiện nguyện giúp đỡ cho các nạn nhân của thảm họa môi trường do Formosa gây ra, cứu trợ nạn nhân lũ lụt, v.v. Luật sư Nguyễn Văn Miến, người bào chữa cho ông Trực trong phiên tòa sơ thẩm ngày 12 tháng 9, cho VOA biết thân chủ của ông sẽ phản bác toàn bộ cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình.
Cái quan điểm của ông là ông không phạm tội và ông ấy thực hiện tất cả những quyền của mình theo quy định của hiến pháp và pháp luật Việt Nam cũng như là các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.
với cáo buộc ông trực tích cực viết các tài liệu phản động có nội dung tuyên truyền xuyên tạc về Việt Nam, trả lời phỏng vấn và tham gia các cuộc biểu tình bất hợp pháp tại Malaysia. Báo Công an Quảng Bình trong một bài viết nói rằng hành vi của ông Trực đã gây ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Malaysia và với Trung Quốc. Là người trực tiếp làm việc với hồ sơ cáo buộc ông Trực, luật sư Nguyễn Văn Miến cho rằng cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình đối với ông Nguyễn Trung Trực là mơ hồ và khiên cưỡng. Ông nói,
những chứng cứ mà họ gom lại ở Quảng Bình thì rất là mơ hồ. Chẳng hạn những các ý kiến của Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, hoặc vài cuốn sách mà người ta tặng, hoặc là những đơn từ mà ông giúp cho người dân cứu nạn về phong sa, hoặc những việc ông cộng tác với lại giáo sứ còn trẻ, với lại cha thuộc ở Nghệ An trong cái việc mà giúp người dân cứu chuyện cái chủ vụ Formosa, thì họ cho rằng cái đó là ông đang thi hành một cái đường hướng của Hội Nhân dân chủ nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Ông Nguyễn Trung Trực là thành viên thứ 9 của Hội Anh em Dân Chủ bị đưa ra xét xử. Trước đó, Việt Nam đã kết án 8 thành viên của hội này với các mức án nặng nề lên đến 15 năm. Một trong những người sáng lập của hội này là luật sư Nguyễn Văn Đài, đã được phóng thích sang Đức vào tháng 6 vừa qua trước sức ép của Đức và các tổ chức quốc tế. Đại diện Phil Robertson của tổ chức theo dõi nhân quyền nói, Việt Nam hiện đang trở thành một nhà tù khổng lồ đối với bất kỳ ai lên tiếng phản đối chính quyền hay hoạt động nhằm thúc đẩy các quyền cơ bản của con người. Nhà sản xuất xe hơi đầu tiên của Việt Nam, VinFast, vừa cho ra mắt hai mẫu xe sedan và SUV đầu tiên để giới thiệu trong dịp triển lãm xe hơi ở Paris vào đầu tháng tới. Thay vì thiết kế từ đầu, VinFast chọn con đường tái thiết kế hai mẫu xe đầu tiên dựa trên nền tảng dòng xe BMW 5 Series và X5 thế hệ trước sau khi ký thỏa thuận với BMW về bản quyền sở hữu trí tuệ. Cả hai mẫu xe của VinFast đều do hãng thiết kế nổi tiếng của Ý Pininfarina thực hiện dựa trên bình chọn của hơn 62.000 người. Xe của VinFast được giới chuyên môn trong nước đánh giá là đẹp, khỏe khoắn và hài hòa, mang xu hướng hiện đại. Tờ Forbes dẫn lời ông David Lyon, giám đốc thiết kế của VinFast, nói trong một tuyên bố rằng thiết kế của xe hơi là khác biệt với đường nét thanh lịch và tinh tế trong chi tiết, làm cho xe của VinFast có nhiều điểm nổi bật đặc biệt. Cựu phó chủ tịch điều hành của hãng xe hơi GM đặc biệt nhấn mạnh đến chi tiết thiết kế logo chữ V của VinFast ở đầu xe, ngay phần lưới tải nhiệt, là đại diện cho quốc gia Việt Nam và các thương hiệu của Vingroup, tập đoàn mẹ của VinFast. Cùng với Pininfarina, chúng tôi cẩn thận khắc họa từng đường nét của thân xe để thể hiện vẻ đẹp tự nhiên của Việt Nam và tính cách ấm áp và năng động của con người thông qua ngôn ngữ thiết kế hiện đại và đẳng cấp thế giới, ông Lyon nói. Mặc dù giám đốc thiết kế của VinFast khẳng định rằng xe của VinFast không phải là bản sao của BMW, nhưng theo nhận định của tờ Forbes, các mẫu xe này không có nhiều khác biệt hay độc đáo so với xe của các hãng lớn uy tín, đặc biệt là mẫu xe sedan được cho là bắt chước nhiều điểm thiết kế của những chiếc xe hiện nay của các hãng xe như Ford, Hyundai, Volkswagen, v.v. Điểm độc đáo duy nhất là chúng đến từ Việt Nam, tờ Forbes nói. Với thiết kế ngoại thất được phân khúc vào dòng xe sang, các mẫu xe của VinFast dự kiến sẽ được bán ra với giá không dưới 1 tỷ đồng tại Việt Nam vào đầu năm tới. Bắt đầu bước chân vào ngành công nghiệp sản xuất xe hơi vào năm ngoái, tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa giấc mơ dang dở của Việt Nam sau khi nhiều dự án sản xuất xe hơi của Việt Nam trước đó bị thất bại. Với chiến lược quy tụ các nhà quản trị và chuyên gia tên tuổi, cộng với bắt tay với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế xe như ABB, Bosch, Siemens và ký bản quyền với BMW, việc VinFast cho ra đời hai mẫu xe đầu tiên chỉ trong vòng một năm được xem là siêu tốc. Trước khi thành lập VinFast, tập đoàn Vingroup nắm trong tay một mạng lưới công ty con kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, từ địa ốc, trung tâm mua sắm, spa, khu nghỉ dưỡng cho đến bệnh viện, trường học.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 11 tháng 9 nói rằng Nga và Trung Quốc nên cùng nhau chống lại chủ nghĩa bảo hộ và cái mà ông gọi là những sự tiếp cận đơn phương đối với các vấn đề quốc tế. Ông Tập đưa ra lời kêu gọi này tại một cuộc họp báo ở Vladivostok thuộc miền viễn đông của Nga sau khi có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Nga Vladimir Putin bên lề một diễn đàn kinh tế, theo Reuters. Mặc dù Trung Quốc đang leo thang cuộc chiến thương mại với Mỹ, nhưng ông Tập đã không nhắc tới Washington. Tuy nhiên, người đứng đầu Trung Quốc nói rằng một môi trường địa chính trị đang ngày càng trở nên khó đoán trước đã làm cho mối quan hệ đối tác giữa Nga và Trung Quốc thậm chí trở nên quan trọng hơn. Trong khi đó, Tổng thống Putin ca ngợi các mối quan hệ dựa trên lòng tin với Trung Quốc ngay khi bắt đầu các cuộc hội đàm song phương với ông Tập, theo AP. Điện Kremlin đã có những nỗ lực để tạo dựng mối quan hệ gắn bó hơn với Bắc Kinh trong những năm trở lại đây, khi các mối quan hệ với các nước phương Tây trở nên căng thẳng. Chúng ta có một mối quan hệ tin tưởng trong lĩnh vực chính trị, an ninh và quốc phòng, và chúng tôi biết rằng bản thân các bạn cũng quan tâm nhiều tới sự phát triển trong các quan hệ giữa Nga và Trung Quốc. Ông Putin nói tại thời điểm bắt đầu các cuộc hội đàm với ông Tập hôm 11 tháng 9. Cũng trong ngày này, Nga và Trung Quốc bắt đầu các cuộc tập trận quân sự chung trong 7 ngày. Đây là các cuộc tập trận lớn nhất của Nga kể từ năm 1981, nhằm mục đích phô trương sức mạnh và tình hữu nghị giữa các nước láng giềng châu Á, theo ghi nhận của Financial Times. Ông Tập nói, như bạn thấy, trong số các khách mời tại hội nghị, Trung Quốc có phái đoàn đông nhất. Điều này một mặt cho thấy sự hấp dẫn của diễn đàn này và mặt khác cho thấy sự hợp tác toàn diện giữa Trung Quốc và Nga trong việc phát triển khu vực Viễn Đông. Theo AP, hai vị nguyên thủ của Trung Quốc và Nga mỗi người đều có hàng chục bộ trưởng và các phụ tá cấp cao đi theo, cười tươi và chào hỏi lẫn nhau ngay trước các cuộc hội đàm. Cuộc họp này được kỳ vọng sẽ có các nỗ lực nhằm tăng cường thương mại song phương và đầu tư trong bối cảnh Mỹ áp đặt các chế tài chống lại Moscow và các mối nguy của cuộc chiến thương mại chống lại Bắc Kinh. Ông Putin nói ông hy vọng thương mại giữa hai nước sẽ đạt 100 tỷ đô la trong năm nay. Thương mại hai chiều giữa Nga và Trung Quốc đạt 87 tỷ đô la trong năm 2017.
Nga hôm 11 tháng 9 đã bắt đầu cuộc thao dượt quân sự lớn nhất kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Cuộc tập trận huy động 300.000 binh sĩ diễn ra gần biên giới với Trung Quốc và sẽ bao gồm các cuộc diễn tập chung với quân đội Trung Quốc. Trước đây, Nga và Trung Quốc đã từng tổ chức các cuộc tập trận chung, nhưng không ở quy mô lớn như vậy. Cuộc thao dượt mang tên Vostok 2018, tức Đông 2018, cho thấy các mối quan hệ quân sự giữa hai nước được thắt chặt hơn, nhưng cũng gửi một lời nhắc nhở với Bắc Kinh rằng Moscow có sức mạnh quân sự và sẵn sàng bảo vệ biên cương miền Viễn Đông thưa dân của Nga. Vostok 2018 diễn ra giữa lúc căng thẳng đang tăng cao giữa phương Tây và Nga. NATO cho biết họ sẽ theo dõi sát cuộc tập trận, cũng như Mỹ, nước có sự hiện diện quân sự mạnh mẽ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Nga loan tải thông tin về cuộc thao diễn quân sự hôm thứ Ba, với các hình ảnh xe quân sự đang được vận chuyển trên tàu hỏa, những hàng xe tăng, xe bọc thép và tàu chiến di chuyển, trực thăng vũ trang và chiến đấu cơ cất cánh. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các hoạt động này mới là giai đoạn đầu của cuộc thao diễn quân sự sẽ kéo dài cho đến ngày 17 tháng 9, trong đó sẽ có các bài tập triển khai lực lượng bổ sung cho vùng Viễn Đông của Nga và các lực lượng hải quân từ các hạm đội Bắc và Thái Bình Dương của Nga được phái đến tăng cường. Mục đích chính là để kiểm tra khả năng sẵn sàng của quân đội trong việc di chuyển với những khoảng cách lớn và để kiểm tra khả năng phối hợp giữa bộ binh và hải quân và hoàn thiện các quy định về chỉ huy và kiểm soát. Ở các giai đoạn sau sẽ có các bài tập phòng thủ và tấn công. Nga cũng đã tổ chức một cuộc diễn tập hải quân lớn ở Đông Địa Trung Hải hồi đầu tháng này, trong lúc không quân Nga mở lại các cuộc oanh kích khu vực Idlib của Syria, cứ địa cuối cùng của phe nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad. Vị trí của cuộc thao dượt Vostok 2018 nằm cách Moscow 5.000 km về phía đông, có nghĩa là nó chắc chắn sẽ được Nhật Bản, Bắc và Nam Hàn, cũng như Trung Quốc và Mông Cổ theo dõi chặt chẽ. Riêng Trung Quốc và Mông Cổ sẽ tham gia cuộc diễn tập này của Nga vào cuối tuần này. Các nhà phân tích nói rằng Moscow phải mời quân đội Trung Quốc và Mông Cổ tham gia khi cuộc tập trận được thực hiện gần biên giới của họ, và vì quy mô lớn của nó sẽ khiến cho các nước láng giềng coi là một mối đe dọa. Ngẫu nhiên hay được sắp đặt, cuộc thao dượt quân sự của Nga với sự tham gia của hơn 1.000 máy bay quân sự, hai hạm đội và tất cả các đơn vị không quân của Nga diễn ra cùng thời điểm với việc Tổng thống Vladimir Putin họp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố cảng Vladivostok của Nga. Mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh từ lâu luôn bị những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga cảnh giác về việc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng trong vùng Viễn Đông giàu khoáng sản của Nga. Nhưng Nga đã xoay trục về phía đông để tăng cường quan hệ với Trung Quốc sau khi phương Tây trừng phạt Moscow về việc sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014, cùng với quan hệ giao thương giữa hai nước có chung biên giới đất liền dài 4.200 km. Moscow cho biết 24 máy bay trực thăng và 6 máy bay phản lực của không quân Trung Quốc đã đến các căn cứ không quân của Nga để tham gia cuộc diễn tập. Bắc Kinh cho biết 3.200 binh sĩ của Quân đội Giải phóng Nhân dân của nước này sẽ tham gia cuộc tập trận với Nga. Một số chuyên gia xem cuộc tập trận như là một thông điệp gửi cho Washington, nơi mà các mối quan hệ với cả Moscow và Bắc Kinh đều đang căng thẳng. Ông Dmitry Trenin, cựu đại tá quân đội Nga và giám đốc trung tâm Carnegie Moscow nhận định, bằng cuộc tập trận Vostok 2018, Nga gửi đi một thông điệp rằng Mỹ là một kẻ thù tiềm năng, còn Trung Quốc là một đồng minh tiềm năng. Ông Trenin nói, Trung Quốc bằng việc gửi một lực lượng của Quân đội Giải phóng Nhân dân sang tập trận với Nga, muốn cho thấy áp lực của Mỹ đang đẩy Bắc Kinh quay sang hợp tác quân sự chặt chẽ hơn với Moscow. Tổng thống Putin, tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang, theo dự kiến sẽ theo dõi cuộc tập trận trong tuần này cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, người đang quan sát cuộc thao dược. Bộ trưởng Shoigu nói rằng đây là cuộc thao dược quân sự lớn nhất kể từ cuộc thao dược quân sự của Liên bang Xô Viết Zapad 81, Tây 81 vào năm 1981. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon Bar, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphonbar.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả Đài Voa.
Lần trước mình đang nói về là những cái dạng mà visa từ du lịch đổi qua visa thành thường trú nhân, thì trong đó có một cái hình thức đó là khi mà mình đi qua Mỹ, mình du lịch thì mình du học mà mình kết hôn thì mình được phép đổi cái tình trạng di trú của mình trở thành thường trú nhân của Mỹ. Và ngày hôm nay đó là chủ đề chính, kết hôn khi tới Mỹ. Và thưa luật sư Khanh, xin luật sư cho Trà My cũng như là mọi người biết thêm một chút xíu về những giới hạn quy định đối với cái dạng kết hôn khi tới Mỹ, thưa luật sư Khanh.
Dạ thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, thông thường ví dụ mà một người mà có qua Mỹ và muốn kết hôn với người có quốc tịch bên Mỹ, thông thường nói chung thì không có hạn chế về cái vấn đề ai có thể làm. Nhưng mà một cái mà sở di trú ở Bắc họ cần đòi hỏi là nếu mà muốn cái vụ kết hôn này cho nếu mà muốn lấy cái thẻ xanh qua cái vụ kết hôn này thì lúc mà mình vào nước Mỹ mình phải vào hợp pháp, hoặc hai nếu mà mình không có vào hợp pháp thì nói chung là mình phải có một cái hồ sơ nào đã được khai cho mình, hoặc là mình là được cái người được bảo lãnh trong cái hồ sơ khác, mà cái hồ sơ này phải khai trước ngày 30/4/2001, thì tới lúc đó cho dù mình vào hợp pháp hay không thì mình vẫn có thể kết hôn và có thể xin thẻ xanh được. Thì nói chung là nước Mỹ trước giờ chưa có bao giờ coi như là ngăn cản về cái vấn đề người qua đây và muốn kết hôn và xin ở lại. Nhưng vấn đề là mình áp dụng đúng luật pháp thì họ cái người mà qua đây muốn kết hôn xin trở lại thì ở lại thì họ phải có một cái sự, lúc mà họ vào nước Mỹ hợp pháp hóa.
Và trong cái tiến trình mà từ đi vào Mỹ cho tới kết hôn đó, họ có cái quy định là thời gian tối thiểu là bao nhiêu thì mới được kết hôn, mới được thay đổi tình trạng di trú không, để tránh trường hợp bị gian lận, thưa luật sư?
Dạ thưa chị hỏi câu hỏi rất là hay. Thì trước đây đó, trước khi Sở Di trú họ đưa ra cái xác định mới về cái vấn đề cái thời gian phải ở bao lâu đó, thì cái lúc mà cái người ví dụ mà cái người ở nước ngoài họ có qua nước Mỹ và họ có thể kết hôn liền, coi như là tuần trước, ngày trước, ngày sau họ có thể kết hôn liền rồi xong xin thẻ xanh. Nhưng mà với Khanh, với chị Trà My có nói, cũng có nhiều chương trình vừa qua thì Sở Di trú họ có đưa ra một cái xác định mới. Họ nói là nếu mà quý vị qua nước Mỹ với cái visa đi du lịch chẳng hạn, mà quý vị kết hôn hoặc là làm những gì trong cái 90 ngày đầu tiên mà lúc mà quý vị mới qua đó, thì Sở Di trú sẽ coi như là quý vị đã coi như là phá đi, coi như là vi phạm cái visa đi du lịch của quý vị. Nên thông thường ngay bây giờ và từ đây về sau á, nếu mà quý vị nào có muốn mà coi như qua Mỹ mà kết hôn mà xin ở lại, thì quý vị đừng có làm cái vụ kết hôn đó, hoặc là ví dụ xin cái visa gì khác và xin chuyển dạng trong vòng cái 90 ngày đầu tiên. Quý vị phải đợi sau cái 90 ngày đầu tiên, xong đó quý vị có thể làm những gì quý vị muốn.
Cần phải lưu ý những điều gì về quy định, về tiến trình cũng như các điều kiện phải đáp ứng, thưa luật sư Khanh?
À, dạ thưa chị, thông thường trong cái quá trình này thì trước nhất là mình quý vị nào mà trong cái quá trình mà xin thẻ xanh chẳng hạn, trước hết một là quý vị đừng có phạm những cái tội hình sự, đừng có, nói chung là mình đừng có bao giờ phạm những cái tội hình sự, cái đó cái đầu tiên. Cái thứ hai á, nếu mà quý vị muốn rời khỏi nước Mỹ mà quý vị có nhu cầu đi về Việt Nam, thì quý vị phải xin cái advance parole. Trong cái quá trình mà quý vị làm cái đơn mà xin thẻ xanh đó, thì Sở Di trú có cho quý vị một cái cơ hội để mà quay về Việt Nam. Nhưng mà Khanh khuyên á, nếu mà quý vị không có cần thiết thì đừng có về Việt Nam, thì mình ngồi mình đợi tới lúc mà phỏng vấn xong có thẻ xanh, và một khi Sở Di trú hoặc cấp thẻ xanh xong quý vị có thể đi đâu đi. Còn nữa, trong cái thời gian mà quý vị đang đợi, thì những cái tài liệu và những cái bằng chứng mà quý vị đã gom và nộp cho Sở Di trú, quý vị đừng có ngừng về cái những cái, đừng có ngừng để mà bao gom những cái bằng chứng đó tiếp, và coi như là quý vị vẫn cứ gom đó. Rồi xong tới lúc và quý vị vào cho cái cuộc phỏng vấn chẳng hạn, quý vị có thể bổ sung cái hồ sơ và đưa những cái bộ giấy tờ này lên cho cái người phỏng vấn, cho quý vị, người phỏng vấn của quý vị. Và tới lúc đó coi như là mình hoàn tất cái hồ sơ để mà xin thẻ xanh luôn. Thì nói chung mà mình chỉ để ý về ba cái vấn đề đó thôi.
Ở Việt Nam đó mà thường là đi theo diện vợ chồng hay là fiancé này kia, thì mọi người cũng hay thường lo về cái vấn đề là cái khâu cuối cùng là cái khâu phỏng vấn. Và trong những cái tiến trình phỏng vấn đó, người ta hỏi những cái thông tin rất là cá nhân, rất là thân mật giữa hai vợ chồng để xác định là có đúng hay không. Hoặc thậm chí là còn, nếu như những người mà ở Việt Nam thì còn bị kiểm tra nơi ở đột xuất nữa, để coi là hai vợ chồng có ở chung một chỗ hay không. Thì những người mà đi qua đây du lịch mà thay đổi tình trạng kết hôn để mà ở lại vậy đó, thì họ phải trải qua những quá trình kiểm tra hoặc phỏng vấn gai góc như thế nào, thưa luật sư?
Đúng là có nhiều lúc Sở Di trú hoặc là bên Bộ Ngoại giao họ sẽ đưa người để mà đi điều tra ra về cái vấn đề những cái địa chỉ mà mình đã khai á. Nhưng mà cái sự việc này chỉ xảy ra lúc mà mình, một khi mình đi cái phỏng vấn đầu tiên, mà coi như cái cuộc phỏng vấn nó coi như là mình không biết cái cách trả lời, hoặc là hai người trả lời nó rất là khác biệt lẫn nhau, hoặc là không có biết này, không có biết nọ. Vì vậy nên Bộ Ngoại giao hay là Sở Di trú họ mới nói ok, quý vị đi về đi, chúng tôi sẽ duyệt hồ sơ. Tới lúc đó họ mới đưa người ra để mà coi như là cái hồ sơ này, những cái địa chỉ mà quý vị khai, họ sẽ lại những cái địa chỉ đó coi như quý vị có khai đúng sự thật hay không. Và họ sẽ hỏi những cái người mà ở nhà kế cạnh hoặc đối diện đó, họ sẽ hỏi là quý vị có nhận biết mấy cái người này như thế nào hay không. Còn nếu mà trong cái cuộc phỏng vấn của quý vị là lần đầu với Sở Di trú hoặc Bộ Ngoại giao mà xảy ra bình thường mà coi như là không có vấn đề gì hết, thì họ sẽ không bao giờ đi cái, đưa cái tình trạng thứ hai là coi như đi lại nhà quý vị. Thì những cái câu hỏi mà Khanh thấy về vấn đề đi phỏng vấn thì họ cũng hỏi rất là bình thường, họ không có hỏi rất coi như là nghiêm trọng quá, trừ khi cái người mà được bảo lãnh là đang trong cái tình trạng bị trục xuất ở bên Mỹ. Trong những cái hồ sơ như vậy đó, thì Sở Di trú họ bắt đầu họ tách rời hai vợ chồng ra. Họ sẽ hỏi người vợ cỡ mười mấy câu, họ sẽ hỏi, rồi xong họ đưa người vợ ra khỏi văn phòng, họ gọi người chồng vào, họ sẽ hỏi người chồng mười mấy câu, họ đã hỏi người vợ và bắt đầu họ ghép lại cái câu hỏi, coi là cái câu trả lời của hai bên coi có chính xác hay không.
Yeah. Như vậy là cho dù là đã tới Mỹ rồi vẫn trải qua cái khâu phỏng vấn, và cũng có cái chuyện là đi tới nhà để điều tra, để khám xét nếu cái trường hợp đó bị nghi ngờ, phải không ạ?
Dạ thưa chị, cái này tùy. Tại vì nếu mà mình ở bên Việt Nam mà mình bảo lãnh qua, làm giấy tờ bảo lãnh qua Việt Nam, thì Bộ Ngoại giao họ sẽ đưa cái cuộc phỏng vấn đó. Một khi họ phỏng vấn xong, họ đưa mình qua này, Trước hết là Khanh nói về cái vấn đề bảo lãnh qua cái hôn nhân nhé. Hôn thê thì khác, tại hôn thê qua đây mới xin thẻ xanh. Nhưng mà ví dụ mình làm cái giấy tờ bảo lãnh qua hôn nhân đi, thì lúc mà cái người được bảo lãnh đặc trưng qua nước Mỹ tới đó là, tới lúc đó là họ là người thường trú nhân rồi, thì nói chung sẽ không có cái cuộc phỏng vấn nộp thêm cho cái sự bảo lãnh đầu tiên đó. Rồi nếu mà cái người mà được cái người đó họ cứ đi qua đây rồi xong họ cưới người bên Mỹ rồi xong họ xin thẻ xanh bên Mỹ thì yes, cái cuộc phỏng vấn sẽ được sở di trú họ conduct ở bên này. Thì tới lúc đó sẽ có một cái cuộc phỏng vấn.
Trong trường hợp bị từ chối thì sẽ ra thế nào, hậu quả ra sao thì chúng ta sẽ bàn tới ngay sau vài phút mình trả lời câu hỏi trực tiếp, thưa luật sư Khanh, vì Trà My mới thấy có 12 phút thôi mà câu hỏi nhiều quá. Xin phép quý vị Trà My trả lời những cái câu hỏi mà gửi sớm trước nhất nha. Kayla Sika mở hồ sơ K1 bị bác năm 2018 với lý do chưa chứng tỏ được mối quan hệ là thật. Vâng, đó là cái vấn đề mình đang bàn tới. Nếu chờ hồ sơ trả về sở di trú rồi sau đó làm khiếu nại, khả năng được tái chấp nhận có cao hay không? Bao lâu sẽ được phỏng vấn? Hay là nên mở hồ sơ mới?
Thưa chị, nếu mà chị đợi cái sổ hồ sơ được quay từ sở bên Bộ Ngoại giao về cho sở di trú, nó sẽ kéo dài rất là lâu. Nên Khanh đề nghị nếu mà chị vẫn cưới cái người định ý, cưới cái người hôn phu mà cùng cái người hôn phu, thì bỏ cái hồ sơ này đi, làm lại cái hồ sơ mới liền và gửi những cái bằng chứng để mà coi như là nói là hai người có gặp nhau và có hai người có liên lạc qua lại và hai cái đơn tường trình. Nói chung chị đừng có làm nguyên cái hồ sơ như cũ, đừng có nộp những cái bằng chứng cũ, chị có phải nộp những bằng chứng mới để mà liên kết, để mà show cái sự liên kết giữa hai người. Thì tới lúc đó cái hồ sơ này sẽ có cơ hội để mà được chấp thuận. Chứ nếu mà chị nộp vẫn nộp cái hồ sơ cũ mà không có gì thay đổi thì họ sẽ bác đơn tiếp. Thông thường cho thân chủ của Khanh mà bị những cái vụ hồ sơ mà bị bác á, thì trước giờ Khanh không có làm những cái hồ sơ nào bị bác, nhưng mà có nhiều người người ta bị bác đơn xong người ta lại người ta nói Khanh giúp, thì tới lúc đó Khanh mới nói ok, mình đừng có đợi, tại vì đợi mà cái hồ sơ nó quay ngược về sở di trú rất là lâu, mình làm lại cái mới hoàn toàn luôn.
Mạnh Long Trương cho hỏi bảo lãnh anh chị em năm 2007 bao giờ được đi?
Dạ thưa anh, bây giờ sở di trú, những cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em bây giờ sở di trú họ mở duyệt tới ngày 8 tháng Giêng 2005. Anh coi lại cái ngày mà ưu tiên của cái hồ sơ của anh là ngày mấy năm 2007. Anh duyệt lại với cái ngày 8 tháng Giêng 2005 đó thì anh sẽ biết phải đợi cỡ bao lâu nữa.
Dạ, Lee Mandy, người có quốc tịch Mỹ về Việt Nam cưới vợ hoặc chồng để bảo lãnh đi đó, được mấy lần hay chỉ một lần thôi?
Dạ thưa, mà bạn có hỏi câu hỏi, không có một cái sự cố định là được bao nhiêu lần, có nhiều thân chủ Khanh làm, họ có một thân chủ Khanh làm coi như là 4 cái rồi đó, coi như 4 cái sự cưới hỏi khác nhau. Nhưng mà cái vấn đề là sở di trú họ chỉ nói là nếu mà mình cưới rồi mình bảo lãnh một người khác qua, rồi xong một mình bảo lãnh cái người đó qua Mỹ rồi xong sau ly dị, thông thường sở di trú họ nói trong một cái thời gian cỡ 2-3 năm sau mình không có thể cưới người khác, trừ khi mình có thể chứng minh rằng là cái cuộc hôn nhân thứ hai hoặc thứ ba là sự thật. Nên vì vậy có nhiều lúc mà Khanh chỉ nói thân chủ là ok, đợi cỡ 6 tháng sau khi ly dị có thể quay ngược lại Việt Nam hay là đi đâu đó cưới một người khác, nhưng mà phải có đầy đủ bằng chứng cái cuộc hôn nhân kế tiếp là thật, tới lúc đó mình mới làm giấy tờ mình bỏ vào tiếp. Không có cái sự cố định về chị phải được cưới bao nhiêu lần đâu.
Vâng, không giới hạn số lần, nhưng mà giới hạn nằm ở chỗ là
nó sẽ khó
thật
hơn
hay giả. Vâng. Vâng, và tại vì khi mà Trà My nghe hỏi được cưới được mấy lần thì mình nghĩ ngay một lần thôi đã khó khăn vất vả lắm rồi, đâu có dám nghĩ tới lần thứ hai. Vâng, Mỹ Ngọc diện F2A xét tới ngày nào rồi thưa luật sư?
Dạ thưa chị, diện F2A thì bây giờ họ sở di trú mới duyệt tới ngày 22 tháng 7 năm 2016. Thì chị coi lại, giống như Khanh nói, chị coi lại cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ chị, xong chị sẽ biết chị cần phải đợi bao lâu.
Trần Chí Hiếu, em đang làm diện vợ chồng, trước đây em có đi phỏng vấn du lịch, phỏng vấn bị rớt. Giờ đang làm hồ sơ diện vợ chồng, phỏng vấn thì họ bảo về bổ sung. Em bổ sung được 3 tháng rồi, em chưa nghe tin tức gì. Khoảng bao lâu nữa em mới được?
Thưa chị, thông thường một khi chị đã bổ sung cái hồ sơ 3 tháng rồi, mà chị một khi chị bổ sung hồ sơ mà trong cái vòng cái tháng kế tiếp mà bên lãnh sự quán họ không có nói gì hết, có nghĩa là họ sẽ lại nhà của chị để mà họ coi lại cái quá trình của chị và những cái gì chị khai có đúng hay không. Thông thường cái quá trình đó sẽ kéo dài cỡ 6 tháng. Nên Khanh đề nghị là chị để ý về 3 tháng kế tiếp, 3-4 tháng kế tiếp. Khanh chắc chắn, Khanh biết là bên lãnh sự quán họ sẽ đưa người lại nhà chị để mà coi như là hỏi điều tra về cái vấn đề, cái sự vụ cưới hỏi của chị và người chồng của chị.
Vâng. Câu hỏi của Châu Thị Hồng Huyến. F3 tháng 4 2006, người bảo lãnh qua đời, vậy hồ sơ có được tiếp tục không? Nếu chuyển qua cho người bảo lãnh khác thì phải chờ bao lâu?
Dạ thưa chị, cái đường dây nó hơi cắt, nó cắt khoảng một chút, nhưng mà nếu mà chị nói là F3 cái hồ sơ tháng 4 2006 mà cái người bảo lãnh qua đời rồi đó, thì bây giờ chị phải coi lại cái hồ sơ I-130 chấp thuận trước khi cái người bảo lãnh qua đời hoặc sau khi cái người bảo lãnh qua đời. Nếu mà cái hồ sơ I-130 chấp thuận sau khi cái người bảo lãnh qua đời đó, thì nói chung là chị cái hồ sơ này không có thể tiến tới được. Nhưng mà nếu mà cái hồ sơ I-130 chấp thuận trước khi cái người bảo lãnh qua đời, thì cái hồ sơ này có thể xin cái dạng nó gọi là cái humanitarian reinstatement, nhưng mà mấy cái hồ sơ đó rất là khó để mà thắng. Nói chung Khanh làm cũng mười mấy cái mà Khanh thua cũng nhiều lắm rồi đó. Mấy cái hồ sơ đó Khanh không, ít nhất không có thích làm, bởi vì cái cơ hội thắng rất là thấp.
Vâng. Ao Cường Thịnh cho tôi hỏi, người vợ đi theo diện ăn theo F4 thì phải ra khỏi Đảng Cộng sản bao nhiêu năm mới có được đi cùng?
Dạ thưa chị, thông thường á, là nếu mà đi ăn theo F4 thì họ nói nếu mà mình trong đảng và mình là thuộc về cái những cái nhóm cầm quyền á, có nghĩa là có quyền lực á, thì họ đòi hỏi là mình phải rời khỏi đảng ít nhất là 5 năm rồi xong mình mới có thể coi như là có thẻ xanh được. Nếu mà mình chỉ là đảng viên thường mà không có nắm quyền thì họ nói là ít nhất phải là 2 năm từ cái ngày mình rời khỏi. Rời khỏi có nghĩa là mình phải có một cái lá thư từ đảng, hoặc là nói là ok họ cho chị, hoặc là họ là cho cái người vợ của anh coi như là được, coi như bỏ đi cái vấn đề cái đảng viên á. Chứ không phải là mình nói mình nghỉ đảng là coi như là cái đó là cái ngày mình tính đâu nha. Phải có giấy tờ rõ ràng chứng minh là cái sự việc này nó đúng là kết thúc rồi, mà mình tính cái thời gian từ cái ngày mình có cái lá thư đó hoặc là cái chứng chỉ đó.
Vì sao có cái điều kiện này phải bỏ Đảng Cộng sản thì mới được qua Mỹ?
Dạ thưa chị, cái này là nói chung là về luật di trú hồi xưa giờ họ lập ra, họ nói là tại vì cái này nói chung về lịch sử nó hơi lâu dài, tại cái luật đầu tiên của Sở Di trú là được đưa ra năm 1952. Lúc đó thì nói chung là cái cuộc chiến tranh về vấn đề là dân chủ với những người cộng sản, cộng sản đó thì nó kéo dài, nên vì vậy nên luật di trú họ đưa ra họ bắt buộc là những cái người nào mà xin thẻ xanh qua đây họ không có thể nào dính líu tới cộng sản hoặc là bên Nazi hoặc là bên những cái totalitarian, tại cái nó bắt buộc từ hồi xưa rồi, tại vì hồi xưa nói chung là chính phủ Mỹ là chống lại về vấn đề communism đó, nên vì vậy cái luật di trú nó bắt buộc như vậy. Và bây giờ nó vẫn còn ở đó luôn, chưa có thay đổi.
Vâng, và ngay cả khi mà muốn được nhập tịch Hoa Kỳ, muốn trở thành công dân Mỹ, thì những cái câu hỏi mà mình phải trải qua đó, bạn có thuộc Đảng Cộng sản hay không, bạn có thuộc khủng bố hay không, bạn có thuộc dây mơ rễ má gì với Đức Quốc xã hay không, nếu mà trả lời có hoặc là có dính dáng
thì
gì tới
những... mình không có thể xin nhập tịch được.
Vâng,
cũng giống như trong lúc xin thẻ xanh thôi.
Không có cơ hội vào nước Mỹ hoặc là trở thành công dân Mỹ nếu mình thuộc những cái tổ chức đó, kể cả Đảng Cộng sản. Vâng. Thưa luật sư, câu hỏi của Luân Châu, bị ngược đãi hôn thê sau khi tới Mỹ, hiện chưa có không có bất kỳ cái giấy tờ nào khác, thì bây giờ làm sao?
Thưa anh, nếu mà anh bị ngược đãi cái vụ cái người hôn thê của anh đó, mà ví dụ trước hết là anh phải coi là anh đã cưới cái người này hay chưa. Nếu mà anh đã cưới người này rồi thì anh có thể tự xin cái thẻ xanh được, nhưng mà anh phải đưa ra những cái bằng chứng là anh bị ngược đãi, giống như ví dụ anh gọi cảnh sát lại, người ta có, hoặc là bên công tố viên họ có đưa lên án cái người vợ của anh, hoặc là anh có biết những cái, anh có thể nhờ những cái người ở kế cạnh họ thấy cái này, họ có thể viết cái lá thư tường trình, tới lúc đó anh có thể xin cái thẻ xanh tự mình của anh được. Nhưng mà cái này là đòi hỏi anh phải cưới cái người này, và người này phải có, một là có quốc tịch, hai là có thẻ xanh. Còn nếu mà anh chưa cưới á, thì có một cái loại visa khác, nó gọi là cái new visa. Cái đó thì cho những cái người mà coi như nạn nhân của những cái mà tội hình sự, giống như mà coi như bạo hành gia đình là một cái tội mà những cái người có thể xin new visa. Cái quá trình new visa thì nó lâu hơn và nó kéo dài rất là lâu. Thì cũng như vậy thôi, anh cũng phải chứng minh là coi như anh bị bạo hành, và anh cũng phải chứng minh là một tài xế có cảnh sát họ có làm giấy tờ. Cái sự khác biệt giữa cái U visa và cái xin cái VAWA qua cái vụ cưới hỏi đó là cái U visa, những cái người cảnh sát này họ phải đi viết một cái đơn, họ nói là đúng cái sự việc này có xảy ra và chúng tôi có lại nhà hay là cái gì đó, rồi tới lúc đó anh mới có thể tiến tới cái U visa. Còn nếu mà anh có cưới người ta rồi thì anh chỉ cần chứng minh là coi như là anh cưới, và cái thứ hai anh chỉ cần chứng minh cái sự bảo hành có, thì anh có thể tự anh xin cái đơn xin thẻ xanh.
Vâng, chỉ còn gần 10 phút nữa thôi hết chương trình, nhưng mà câu hỏi còn quá nhiều. Dạ, xin chạy nhanh một chút xíu. Lê Thanh, đối với diện EB3, nếu đương đơn ở giai đoạn xin Labor Certification mà chưa nộp cái đơn I-140 thì có bị xem là có hồ sơ bảo lãnh định cư hay chưa?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, cái I-140 không có thể nào mà coi như được nộp, không chưa có cái chứng chỉ lao động, không có ai nộp cái I-140 được hết đó. Bởi vì cái I-140 phải bao gồm thêm với cái chứng chỉ lao động. Nên vì vậy cái câu hỏi này nói chung là nó không có khả thi. Trừ khi cái người luật sư mà làm cho quý vị không biết cái luật thì họ làm, họ gửi cái I-140 vào mà cái Labor Certification chưa có xong, thì tới lúc đó cái I-140 sẽ coi như sẽ bị bác hoàn toàn, bởi vì nó cần phải có cái Labor Certification.
Mà trong thời gian đang chờ cái giấy chứng chỉ lao động đó, có được xem là hồ sơ bảo lãnh định cư Immigration Petition hay không?
Dạ không, bởi vì cái EB3 nó là qua cái dạng non-immigrant, chứ không phải là về định cư nữa rồi. Tại vì cái Labor Certification đó nó chưa có nghĩa là quý vị có ý định cư. Cái một khi khai cái I-140 mới nói là quý vị có cái ý định cư. Nhưng mà không có nghĩa là quý vị sẽ được định cư, bởi vì cái I-140 có thể bị bác nữa mà, chứ không phải là không.
Tâm Nguyễn xin hỏi là diện F2A nộp trước tháng 9 nhưng chưa đủ bằng chứng. Có sao không? Bây giờ em nộp bằng chứng có còn kịp không?
Dạ thưa chị hỏi là câu hỏi, tại vì nếu mà chị nói nộp cái hồ sơ mà chưa đủ bằng chứng thì trước hết Sở Di trú họ có quay ngược lại họ đòi chị bổ sung hồ sơ hay không? Nếu mà Sở Di trú chưa có quay ngược lại đòi bổ sung hồ sơ thì chị có thể đợi Sở Di trú họ, một là họ chấp thuận hoặc hai là họ đòi bổ sung hồ sơ. Nếu mà Sở Di trú đã đòi chị bổ sung hồ sơ rồi và chị đã gửi vào rồi mà chị còn gửi thiếu á, chị không có thể nào gửi thêm nữa. Bởi vì họ chỉ cho chị một cái cơ hội để mà gửi vào, chị không có thể nào gửi 3-4 lần để mà bổ sung cái hồ sơ, trừ khi Sở Di trú họ gửi 3-4 cái lá thư đòi bổ sung hồ sơ khác nhau. Thì cái đó mới khác.
Ngày ưu tiên 25 tháng 7 2016, diện F2A khi nào được phỏng vấn?
25 tháng 7 2016, nói chung chị phải đợi tháng tới thì cái hồ sơ này mới có thể qua bên trung tâm thị thực, tại vì bây giờ họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 7 2016, cách cái ngày của chị có 3 ngày nên chưa tới phiên của chị.
Có thẻ xanh hơn 1 năm, muốn làm hồ sơ bảo lãnh vợ chồng thì vậy em có thể làm hôn thê được không?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, cái người thường trú nhân họ không có thể nào bảo lãnh hôn thê hôn phu được, có nghĩa là họ không có thể làm cái dạng K1. Người thường trú nhân có thể cưới rồi xong sau đó làm cái bảo lãnh cho cái người vợ hoặc chồng từ nước ngoài được, chứ không có thể nào mà làm cái dạng hôn phu hôn thê. Mà cái này tùy theo cái diện mà thẻ xanh cái người thường trú nhân mới xin. Ví dụ mà chị qua đây dưới cái dạng bảo lãnh gia đình chẳng hạn thì cái đó không thành vấn đề, chị có thể quay ngược lại cưới cái người mới rồi xong bảo lãnh họ qua. Nếu mà cái thẻ xanh này là được xin bởi vì qua một cái vụ cưới hỏi đó, thì giống như Thanh nói đầu chương trình, cho thêm một chút thời gian. Tại vì cái cuộc nếu mà thẻ xanh mới 1 năm thì cái vụ ly dị này chắc cũng mới xong không có xa đây đâu. Thì cho thêm một chút thời gian xong đó mới quay lại cưới cái người mới rồi xong bảo lãnh họ qua.
Nguyễn Hoàng Công, luật mới ngày 11 tháng 9 có áp dụng cho các hồ sơ nộp trước ngày đó không?
Dạ về cái vấn đề ngày 11 tháng 9 thì họ nói là từ cái ngày đó trở đi. Nên nói chung là những cái hồ sơ đó nộp trước thì nói chung không thành vấn đề. Nhưng mà từ cái ngày 11 tháng 9 thì cái luật mới nó sẽ được vào áp dụng cho những cái hồ sơ từ đó đi lại tiếp.
Vâng. Nguyễn Linh, thẻ xanh, cưới du học sinh. Sau khi nộp hồ sơ xong có quốc tịch thì bổ sung sau có được không?
Dạ được chứ, thông thường cái đó là rất là tốt. Một khi cưới có thẻ xanh, những người thường trú nhân cưới, rồi xong cứ người đi du học, cái người du học họ phải ở đây duy trì hợp pháp hóa nguyên cái quá trình đó. Nhưng mà trong cái thời gian mình đợi, ví dụ cái người thường trú nhân họ có thể nhập tịch, thì tới lúc đó bổ sung cái hồ sơ lên liền và cái mình có thể quay ngược qua xin thẻ xanh cho cái người đi du học luôn.
Dạ, Thúy Nguyễn, hồ sơ bảo lãnh anh chị em được 10 năm là năm 2008, bao giờ được bổ túc hồ sơ?
Dạ thưa chị, nếu mà 2008 thì nói chung cái hồ sơ này còn kéo dài có 3 năm nữa. Tại vì bây giờ Sở Di trú họ mới duyệt tới ngày 8 tháng Giêng 2005. Và cái hồ sơ của chị 2008 thì đợi ít nhất 3 năm nữa mới có thể tiến tới bên qua bên trung tâm thị thực để mà làm cái quá trình còn lại.
Vâng, Jack Lee, chị bảo lãnh F4 được 10 năm rồi, mới kết hôn với một người và có 2 đứa con riêng. Vậy thì có đi chung được không?
Dạ được chứ. Chị cứ bổ sung cái hồ sơ, có nghĩa là cái người mà được bảo lãnh bây giờ họ có chồng và có con thì mình có, nói chung là mình gom hết mà đi vào được chứ, mấy cái người này được đi ăn theo hết.
Dạ, Nguyễn Bích Thuận hỏi thăm cách liên lạc với luật sư Khanh.
Dạ chị thưa chị có thể liên lạc với số điện thoại của văn phòng là 281-530-6888, một lần nữa là 281-530-6888.
Dạ vâng, và câu hỏi tiếp theo, làm sao mình biết được ngày ưu tiên thưa luật sư?
À, dạ thưa chị, cái ngày ưu tiên đó là trong cái đơn I-130 nó nằm bên cái lá thư, một khi chị mở ra chị coi cái bên tay trái, ngay bên đầu tay trái nó có cái ngày nó gọi là cái priority date. Cái priority date đó là cái ngày ưu tiên. Nếu mà họ không có nói cái priority date đó thì họ có nói cái ngày mà sở di trú nhận cái hồ sơ, thì cái ngày sở di trú nhận cái hồ sơ cái đó là cái ngày ưu tiên của chị.
Dạ, thưa luật sư Quốc Nguyễn Hoàng, anh ruột bảo lãnh em năm 2007 tới 2009, em có vợ. Vậy thì đến khi phỏng vấn vợ em có được đi cùng không?
Dạ được chứ, anh chỉ cần bổ sung cái hồ sơ của anh, nói chung là anh có anh cưới vợ và anh gửi cái giấy hôn thú của người vợ của anh và anh, và anh gửi cái giấy khai sinh của người vợ. Mà nếu mà anh có con thì anh gửi giấy khai sinh của con, thì những cái người này được đi ăn theo hết ạ.
Dạ, Lương Trung, tôi ở Mỹ muốn nhận con nuôi ở Việt Nam, cần những điều kiện gì?
À, dạ thưa anh, à, nếu mà tùy theo cái cách anh muốn nhận con nuôi, nếu mà anh muốn nhận con nuôi theo những cái đứa trẻ mồ côi thì cái luật nó khác. À, cái đó không cần nhận con nuôi, nói chung anh làm cái hồ sơ bảo lãnh trẻ mồ côi rồi xong đưa qua đây rồi anh mới kết thúc cái quá trình đó. Còn nếu mà anh muốn về Việt Nam nhận con nuôi, cái đó anh liên lạc với một người luật sư bên Việt Nam, tại vì cái luật Việt Nam em không có rành. À, anh liên lạc với người luật sư bên Việt Nam, anh coi cái quá trình nhận con nuôi bên Việt Nam như thế nào, anh kết thúc cái sự việc đó. Và nếu mà anh muốn bảo lãnh cái đứa bé đó bên này thì ít nhất anh phải ở với đứa bé 2 năm trước thì anh có thể bảo lãnh nó qua đây.
Dạ vâng, chúng tôi có thực hiện chủ đề về nhận con nuôi cách đây vài tuần. Xin quý vị coi lại trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt, chủ đề là bảo lãnh con nuôi. Dạ, vợ con đi du lịch Mỹ trong lúc chồng ở lại Việt Nam tham gia đấu tranh bị bắt. Vậy vợ con của người đó xin tị nạn ở Mỹ được hay không? Câu hỏi của Sơn Nguyễn.
À, cái này thì hơi phức tạp một chút. Thông thường nếu mà cái người chồng bị bắt, nó không có nghĩa là người vợ hoặc việc bon sẽ bị coi như là đàn áp. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn xin tị nạn, quý vị có thể thử. À, phần lớn là nói chung là cái hồ sơ này rất là yếu. Trừ khi cái người chồng bị bắt rồi xong qua hết một lúc với người vợ và người con thì mà xin tị nạn bên này thì cái hồ sơ nó sẽ được mạnh hơn. Nhưng mà nếu mà bây giờ cái sự việc nó xảy ra như vậy mà cái người vợ, người con mà đang bên này muốn xin tị nạn rất khó.
Dạ vâng.
Thịnh, chung rất là khó.
Dạ, Thịnh Đỗ cho em hỏi con dưới 10 tuổi có đi cùng mẹ hay không, hay là phải làm riêng cho con một đơn khác?
À, tùy cái hồ sơ của chị là như thế nào chị. Tại vì chị phải nói rõ là ai bảo lãnh cho chị và bảo lãnh như thế nào cả, thì em mới cho chị cả trả lời được. Chứ chị hỏi như vậy có rất nhiều cách trả lời.
Dạ vâng. Xuyên Nguyễn, cô em bảo lãnh gia đình theo diện F4 năm 2008. Chị em bây giờ 26 tuổi rồi, chị em có đi theo ba mẹ được không?
À, cái này mình phải dùng cái luật trừ tuổi. Trước hết là anh phải coi lại cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ I-130 là ngày nào. À, cái thứ hai á, là bây giờ cái hồ sơ này chưa có được tiến tới bên trung tâm thị thực á, nên vì vậy nếu mà chỉ tính bây giờ thì nói chung nó sẽ không có đúng. Bây giờ nói tóm tắt lại là bây giờ mình coi cái tuổi như vậy nè. Cái ngày sở di trú chấp nhận cái hồ sơ trừ cái ngày ưu tiên bằng số X đi ha. Rồi cái tuổi của cái người chị tới lúc mà mình có thể xin cái visa đó trừ X, nếu mà cái người chị cái lúc đó trừ ra X xong mà dưới 21 tuổi người chị có thể đi theo. Nhưng bây giờ cái quan điểm cái sự quan trọng là không có biết cái ngày sở di trú họ nhận cái họ chấp thuận cái hồ sơ của anh là ngày nào. Cái thứ hai, bây giờ cái hồ sơ cũng chưa có được tới cái ngày mà để mà xin cái visa nữa, là bây giờ nó rất là khó tính. Mình phải đợi lúc nào cái hồ sơ nó đáo hạn với bên Bộ Ngoại giao, tới lúc đó mình mới biết cái câu trả lời này.
Julie, con tôi đi học bị tai nạn mất và nằm lại ở Mỹ. Không biết có cách gì tôi có thể có visa dài hạn để sang được Mỹ nhiều nhất có thể?
À, dạ thưa chị, thông thường chị sẽ có thể xin cái visa đi du lịch, và một khi chị qua đây chị có thể xin gia hạn thêm 6 tháng nữa thôi, chứ không có một cái visa nào dài hạn để mà chị vào đây chị lo cho một cái người hết ạ.
Vâng, Nelly hỏi thăm là muốn đi du lịch mà phải có giấy mời của người thân, vậy có khiến cho bộ cho sở di trú bác vì người thân có, vì có người thân ở đó nên họ bác hay không?
À, dạ thưa không, à, thông thường cái người thân bên này họ có thể viết cái lá thư họ mời, mà nói chung nó cũng không có ăn nhầm gì hết, phần lớn không có ăn nhầm. Bởi vì là mình cái người được muốn xin visa qua đây họ phải chứng minh cho sở di trú thấy rằng là những cái người đó họ có tài sản hoặc những cái sự việc gì để mình níu kéo họ để về Việt Nam. Nếu mà cái người được qua đây xin visa qua đây trẻ mà coi như công ăn việc làm không có, vợ chồng con cái không có, nhà cửa gia đình không có, thông thường cho dù 10 người bên này viết lá thư mời cũng không ăn nhầm gì hết ạ.
Vâng, Kha Phạm, chị em hết hạn thẻ xanh 3 năm rồi, đang ở Việt Nam, xin hỏi có thể làm lại thẻ xanh trở lại Mỹ được không?
À, dạ thưa chị, à, dạ thưa bạn đặt câu hỏi, cái vấn đề này nó hơi phức tạp một chút, bởi vì cái câu hỏi trước hết là ok, tại sao cái người chị về Việt Nam quá 3 năm? Tại vì cái luật Mỹ nó nói một khi người thường trú nhân, cái từ thường trú nhân có nghĩa là mình phải ở bên Mỹ nhiều hơn là mình về bên việc ở nước ngoài. Nếu mà trong một năm mình ở bên nước ngoài quá 6 tháng mà trong cái tình trạng này là coi như cái người chị này đã có thẻ xanh mà người về Việt Nam ở 3 năm rồi đó. Nếu mà mình làm cái thẻ xin thẻ xanh lại, lúc mà mình quay vào sở di trú có thể nói là cái người này đã coi như bỏ đi cái thẻ xanh đó rồi. À, thì thông thường trong cái tình trạng đó, trước khi mình quay về lại mình phải xin cái visa, nó gọi là cái SB1 Returning Resident Visa đó. Mình phải chứng minh trong cái 3 năm vừa qua cái lý do mình ở nước ngoài không có phải bởi vì mình muốn bỏ cái thường trú nhân, mà bởi vì một là có thể mình về đó mình bị bệnh, hoặc hai là mình về đó mình lo cho cái người bệnh, và bên Mỹ này mình vẫn có thể có nhà cửa, có đóng tiền thuế má gì đó, thì tới lúc đó cái cơ hội mình quay ngược trở về nó sẽ cao hơn. Còn nếu mà mình chỉ tự dưng mình một ngày nào đẹp ngày nào đó mình nói thôi, bây giờ muốn về, không có muốn qua lại nữa và muốn xin thẻ xanh lại, sở di trú thông thường họ sẽ bác những cái đơn đó và họ nói là mình coi như cái người thường trú nhân này đã coi như là bỏ đi được cái thẻ xanh của họ rồi.
Xin hỏi EB3 có khó khi xin cấp cái giấy I-140 hay không?
Dạ thưa, thông thường không. Một khi mình đã có cái chứng chỉ lao động rồi đó, và một khi mình khai cái đơn I-130 thì cái quan trọng là coi như cái công ty đứng bên này mà đài thọ cho cái chứng chỉ lao động và cái người này có khả năng để trả tiền hay không. Và cái quan trọng hơn nữa là cái người mà được bảo lãnh đó họ có cái khả năng để mà làm công việc này hay không. Một khi mình chứng minh mấy cái đó thông thường là ok, cái I-140 sẽ được chấp thuận liền chứ không có phải là vấn đề. Nhưng mà cái phần lớn của những quý vị mà rớt đó là tới lúc mà phỏng vấn đó, chứ không phải là cái I-140 đâu.
Tới lúc này đã hết giờ dành cho chương trình và chúng tôi vẫn còn nhận rất là nhiều những câu hỏi. Những cái câu hỏi liên quan tới cách liên lạc với luật sư Khanh, quý vị ghi lại nhé. Luật sư Khanh Phạm, văn phòng BPSOS ở Texas, số điện thoại là 281-530-6888. Và cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình đến phút cuối. Chương trình hỏi đáp di trú trực tiếp với luật sư Khanh Phạm hàng tuần từ thứ tư chuyển sang thứ năm, mỗi thứ năm hàng tuần từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên để có cơ hội tìm hiểu cũng như giải đáp những thắc mắc về di trú Hoa Kỳ. Và một lần nữa xin cảm ơn luật sư Khanh ạ.
Khanh xin cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị rất nhiều.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hay USS đang định hướng lại các công tác của họ trên toàn thế giới tập trung vào hai nguyên tắc rất đơn giản. Đầu tiên, mục đích của viện trợ nước ngoài phải nhằm chấm dứt nhu cầu tồn tại của viện trợ. Quản trị viên USS Mark Green nói, đó không phải vì chúng ta không mong muốn giúp bạn bè của chúng ta, nhưng vì chúng ta tin vào lòng mong muốn cứu hữu của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng và mỗi quốc gia đều muốn dẫn dắt chính tương lai tươi sáng của mình. Nguyên tắc thứ hai xuất phát từ sự tin tưởng của chúng ta là các doanh nghiệp tư là lực lượng mạnh mẽ duy nhất để nâng cao đời sống cũng của cộng đồng và gia tăng tính tự lực cánh sinh. Sự phối hợp của hai nguyên tắc này đang định hình lại mỗi khía cạnh của công tác chúng ta, đặc biệt tại vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Quản trị viên Green nói, để gia tăng những tiến bộ của họ về phía tự lực cánh sinh, chúng ta đặt ưu tiên vào những chương trình sáng kiến hóa những cải cách, củng cố khả năng trong nước, gỡ bỏ những rào cản đối với đầu tư tư và giúp những nước này huy động những nguồn lực trong nước. Chính quyền Tổng thống Trump nghiêm chỉnh thi hành phương hướng mới này sau Ngoại trưởng Mike Pompeo cuối tháng 3 giới thiệu một số sáng kiến mới. Đầu tiên trong số này là Asia Edge, hay nâng cao phát triển và tăng trưởng qua năng lượng. Năng lượng là một trong những nhu cầu to lớn nhất của châu Á. Ví dụ, Ấn Độ sẽ chứng kiến nhu cầu năng lượng gia tăng hơn 250% vào năm 2050. Đáp ứng nhu cầu này sẽ đòi hỏi tất cả chúng ta giải quyết một số thách thức nghiêm trọng, quản trị viên Green nói. Đây là nơi USS nhập cuộc. USS có thể giúp diệt trừ tham nhũng và những tập tục thị trường không công bằng, xây dựng những khả năng cho nước chủ nhà có những giao dịch tinh tế và giúp họ phát triển những khung làm việc pháp lý và luật lệ hữu hiệu. USS cũng làm việc với các doanh nhân Mỹ để giúp các nước đối tác vượt qua được hạ tầng cơ sở lỗi thời trong nhiều thập niên qua và hiện đại hóa lĩnh vực năng lượng bằng cách đầu tư vào những lưới điện thông minh, công nghệ hữu hiệu và những ứng dụng di động cho việc chi trả điện lực. Khuynh hướng của chúng ta là xây dựng chung quanh những nguyên tắc giống như định nghĩa cổ điển về giấc mơ Mỹ, quản trị viên Green nói. Nhưng đây không chỉ là giấc mơ Mỹ, đây là giấc mơ của nhiều nước và nhiều người, Và khi thực hiện được, họ không chỉ giúp người dân của họ lớn mạnh, mà còn tạo ra những đối tác chiến lược và đồng minh mạnh mẽ hơn cho chính chính sách ngoại giao của Mỹ và những đối tác kinh tế và khách hàng vững mạnh hơn cho các công ty Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you, America, Washington.